Chùm nho phẫn nộ, chương 33. Từ phía đại dương, các đám mây trên đầu các dãy núi cao miền duyên hải và các thung lũng, một trận gió ác liệt nổi lên, thổi trên không trung với một sức mãnh liệt câm lặng, rì rầm trong các bụi rậm và gầm thét trong các khu rừng. Mây bay đến tán loạn, chỗ thì dụng lại thành một cụm nhỏ trắng, chỗ dàn ra thành những dải gấp nếp, chỗ thì xám xịt rách tả tơi, rồi mây ùn ùn chồng chất rất thấp sát chân trời phía tây. Thình lình gió ngừng bặt, cả cái khối dày đặc nặng nề nằm im lìm bất động. Mưa bắt đầu rơi, thoạt tiên là những cơn mưa nhỏ triền miên, rồi đến những trận mưa rào xối xả, rồi tiếp đó là một cơn mưa nhỏ hạt dầm dày đều đặn. Cảnh vật bị nhấn chìm trong một lớp mù xám, biến ban ngày sáng tỏ thành buổi hoàng hôn. Lúc ban đầu, đất khô cứng, hút hơi ẩm và ngả màu đen. Đất uống nước mưa suốt hai ngày ròng rã. Đất đã no nê, những ao đầm thành hình và những hồ nước nhỏ chẳng mấy chốc đã phủ ngập những chân ruộng thấp. Những ao hồ bùn ngập ngựa cứ đền lên từng giờ một, và mưa liên miên quất vào nước lấp loáng. Cuối cùng, những dòng suối nhỏ bên các sườn núi ngập nước chảy tràn xuống các sông, gầm gào đổ cuồn cuộn vào các hẻm núi, rồi trút thức lũ xuống thung lũng. Mưa rơi mãi không ngừng, suối con, sông nhỏ dâng tràn bờ, tấn công vào các cây liễu và rễ cây to uốn ngã những thân cây liễu lạ lạ. Dòng nước đào xới rễ cây bông, quật đổ những cây to. Nước sụp bùng và xoay tròn vượt qua bờ và cuối cùng tràn vào các cánh đồng, các vườn cây ăn quả, các đồn điền với những cây bông sừng sững nhô lên những bộ xương cháy đen. Những cánh đồng bằng phẳng biến thành những hố lớn màu xám bị mưa quét tơi bời. Rồi nước nhấn chìm các đường cao tốc. Xe cộ chỉ nhích lên thông thả, tự mở lấy một lối đi trong các khối lỏng, kéo theo sau chúng một làn nước sủi bọt, vàng nhờ nhờ. Đất thì thầm dưới những làn roi quất của mưa và những con thác gầm thét dưới nước lũ đảo điên của những con suối nhỏ tràn trề. Ngay từ trận mưa đầu tiên, những người di tản đã bó gối ngồi thu lưu dưới liệu, tự nhủ chắc sẽ chóng tạnh, hoặc hỏi nhau có thể bao lâu thì tạnh. Khi các dũng nước bắt đầu hình thành, đàn ông bèn cầm cuốc xẻng đi ra ngoài dưới trời mưa và đắp những bờ kè bé nhỏ quanh các lều trại. Cuối cùng thì cơn mưa ào ào tầm tã thấm qua dải lều và chảy ròng ròng theo các vách. Thế rồi nước quét phẳng những bờ kè nhỏ, xâm chiếm vào các lều, làm ướt cả giường, cả đệm. Người trong lều phải ngồi lên trong quần áo ướt sũng. Rồi họ kê thùng, bắt cát tấm dán lên trên thùng. Sau đó thì họ ngồi lên dán, ngồi ngày, ngồi đêm. Những chiếc xe cũ kỹ xếp hàng bên cạnh các lều. Nước tấn công hẳn vào các dây điện và ngâm vào các mái quạt khí. Các lều nhỏ xám nhô lên như những hòn đảo giữa hồ. Mãi rồi người ta phải bỏ đi. Nhưng xe không chịu nổ và dây điện bị chập mạch. Và khi động cơ chịu chuyển động, rồi thì bánh lại lún sâu trong bùn đặc. Thế là ai nấy phải đi bộ, vừa măng chăn, vừa lội bì bõm trong nước. Họ ì ạch tiến lên, mỗi bước đi lại làm bắn nước tung tóe. Tay ôm con thơ, lưng cõng người già. Và lúc thấy một dựa thóc đứng trên một chỗ đất cao, họ bèn chen chúc nhau tới đây, người run lẩy bẩy, lòng tuyệt vọng. Một số trong bọn họ đi đến sở từ thiện gần nhất, nhưng rồi buồn bã trở về với gia đình. Đã có những luật lệ, muốn được quyền cứu trợ, phải ở trong xứ được một năm. Đâu như chính phủ sắp làm một cái gì, khi nào họ không biết. Và ngày một, ngày hai, một nỗi kinh hoàng gia tăng xâm chiếm họ. Trong 3 tháng sắp tới sẽ không có công ăn việc làm. Ngồi chen chúc trong các nhà kho, họ co ro run rẩy và nỗi kinh hãi chụp xuống họ. Các gương mặt xám lại vì nỗi sợ hãi. Trẻ con đói kêu khóc, thức ăn lại không có. Rồi bệnh tật kéo tới, bệnh sưng phổi, bệnh sởi, sởi ăn lên mắt, lên chùm tai. Mà mưa vẫn triền miên tràn ngập các đường cái, vì cống rãnh không đủ để tiêu nước. Thế là các nhóm người ướt lạnh thấu xương, quần áo rách tả tơi và ướt lướt thước, giày dép nhão nhét, đi ra khỏi lều và khỏi các kho đầy ứ người. Bì bõm trong ao ngập mưa bùn, họ đi đến các phố xá, tràn vào các cửa tiệm, các sở cứu nạn, ăn xin ít thức ăn, nuối mọi sự sỉ nhục vì một mẩu bánh, tìm cách ăn cắp, nói dối. Chẳng bao lâu, một cơn uất giận tuyệt vọng bắt đầu ấp ủ dưới những lời kêu nài sau những thái độ quy lụy. Và trong các thành phố nhỏ, lòng trắc ẩn của thiên hạ đối với những kẻ đói khát đó biến thành cơn giận dữ, rồi thành nỗi lo sợ. Thế rồi, bọn quận trưởng, cảnh sát bắt hàng toán tùy tùng mới phải tuyên thệ và vội vã đòi gửi tới nào súng, nào đạn dừa, nào lựu đạn cay. Những người đói khát lũ lượt ngổn ngang trên các đường phố, sau các cửa hiệu, ăn mài một mẩu bánh, ăn mài rau úa và nếu có dịp thì ăn cắp. Những người hoảng loạn lấy nắm tay đấm thình thịch cửa nhà các thầy thuốc, nhưng thầy thuốc đang bận. Thế là những người đó mặt mày thất sắc nhờ ông chủ tiệm báo với cảnh sát tư pháp. Các ông này không bận rộn lắm. Xe của họ đi lùi lại phía sau trong bùn lầy và chở các xác chết đi. Và mưa vẫn rơi không ngớt, lợp bợp, nước sông phá vỡ bờ, tràn ngập khắp cả vùng. Rút vào nhau dưới các túp liều, nằm dài trên cỏ rơm ẩm ướt, cơn đói và nỗi sợ đẻ ra sự uất giận. Các thanh niên đi ra ngoài không phải để xin ăn mà để ăn cắp. Người lớn cũng ra ngoài để cố ăn cắp. Các quận trưởng, cảnh sát tuyển mộ thêm nhiều tay chân và đặt mua thêm vũ khí. Những người sung túc ngồi trong các ngôi nhà khô ráo ấm áp. Thoạt đầu thì cảm thấy thương hại, sau đó thì kinh tởm và cuối cùng căm thù lũ người di tản. Trên đồng cỏ ẩm ướt ở căn nhà kho mà nước rõ qua các kẽ mái, các người đàn bà vừa chuyển dạ đẻ vừa thở hổn hển vì bị viêm phổi. Các ông già bà lão chết co rúm trong một xó và cũng co rúm mà chết, và các cảnh sát tư pháp không thể nắn thẳng xác họ lại được nữa. Ban đêm, những người đàn ông điên dận táo tợn bẻ khóa chuồng gà và cụm đi những con gà kêu quăng quát. Khi bị đuổi bắn, họ không chạy, không vội vã mà ủ rũ lội lõm bõm qua bùn lầy tìm một chỗ trú ẩn. Lúc bị bắn trúng, họ rủ xuống kiệt quệ trong bùn. Mưa tạnh, nước ứ động trên đồng ruộng, phản chiếu bầu trời xám, rồi nước ứ lại, từ từ trôi đi, và đất đai lại rì rào thầm thì. Người người đổ ra từ các chuồng gia súc, nhà kho, họ ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn lượn lờ trên cảnh ngập lụt. Họ ngồi lặng lẽ, thoảng hoặc họ khe khẽ chuyện trò. Trước xuân đến, không có việc làm, không có việc làm. Mà nếu không có việc làm, thì không có tiền, có bánh. Ai kia có một cặp ngựa, bắt chúng kéo cài, kéo bừa hay kéo trục. Không hề nảy ra ý nghĩ xua đuổi chúng, cho chúng chết đói, không có việc làm cho chúng. Nhưng đây là nói đến ngựa, còn chúng ta là những con người. Đàn bà quan sát đàn ông, rình mò những phản ứng của họ. Tự hỏi, chẳng hay lần này họ có thối chí, nản lòng hay không? Đàn bà đứng im lặng và quan sát. Và khi một số đàn ông tụ họp lại, thì nỗi sợ biến mất khỏi khuôn mặt họ, nhường chỗ cho cơn uất hận. Thế là đàn bà thở nhẹ nhõm, bởi vì họ biết rồi, ra mọi sự sẽ trôi chảy. Cánh đàn ông họ không bị nhục chí, chừng nào mà sự sợ hãi còn có thể biến thành sự uất giận, thì cánh đàn ông không nhục chí. Những mầm cỏ non bé xíu bắt đầu chọc đất ló ra, và chỉ trong mấy ngày, các quả đồi đã khoác màu sắc xanh cùng với năm mới đang bắt đầu. Trong trại toa xe, nước đọng lại thành dũng và mưa rơi, bùng bắn tung tóe. Con suối nhỏ dần dần bò lên ngập bờ và tràn vào bãi đất thấp phẳng. Trên đó các toa tàu đang đứng sừng sững. Mưa đến ngày thứ hai thì ao gỡ mái bạc ngăn đôi toa. Hắn mang đi phủ lên nắp mái, rồi hắn trở vào ngồi trên nệm. Cái màn ngăn được gỡ bỏ. Gia đình George và Wainwright từ nay chỉ còn có một. Đàn ông ngồi túm tụm lại với nhau, tinh thần đã suy giảm. Mẹ lo lắng dè sẻn củi khô, chỉ nhóm một bếp lửa củi dụng leo heo. Mưa xối xả, trúc thác xuống nóc tòa, hầu như bằng phẳng. Ngày thứ ba, gia đình Wainwright đã bắt đầu tỏ ra bồng chồn. Dễ chừng chúng ta nên đi thì hơn, bà Wainwright nói. Mẹ cố gắng giữ họ lại. Ông bà định đi đâu mà có chắc tìm được một mái che không bị dột không? Tôi không biết sao, nhưng có cái gì như linh tính báo tôi biết là ta phải đi khỏi nơi đây. Họ tiếp tục bàn luận và mẹ đưa khóe mắt nhìn ao. Rusty và Winfield cố gắng nô đùa một lát, nhưng rồi chúng cũng rơi vào tâm trạng uể oải ủ rũ. Mưa đập tùng tùng lương trên mái. Ngày thứ ba, suối đã dâng thành thác. Tiếng gầm thét át cả tiếng ầm ầm như tiếng trống. Đứng ở ngưỡng cửa, bố và chú John nhìn dòng nước đang ùn ụt dâng lên. Ở hai đầu trại, dòng nước tiến lại gần con đường cái, những đến quãng ở giữa trại. Nó trải ra thành một vành đai rộng. Vì vậy mà khu trại đã bị bờ đường cao bao dây ở mặt sau, lại còn bị dòng thác ép sát mặt nước. Bố nói, chú thấy thế nào, chú John? Tôi nghĩ, nếu nước cứ tiếp tục lên thế này, ta sẽ bị ngập. Chú John há miệng và xoa xoa bộ râu rễ tre. Chú nói, rất có thể thế. Rosam nằm liệt giường vì bị cúm nặng. Má cô đỏ phừng phừng, mắt long lanh trong cơn sốt. Ngồi bên cạnh cô, mẹ tay cầm tách sữa nóng. Nào, con uống đi. Trong đó có lẫn mỡ thịt, lẫn muối. Con ăn cho lại sức. Nào, uống đi con. Rosam yếu ớt lắc đầu. Con không đói. Bố đưa tay rõ vạch một đường cong cong trong không khí. Nếu mọi người quyết cầm lấy xẻng đắp một cái như cái đập, tôi cam đoan là sẽ chặn được nước lũ, chỉ cần đắp từ kia đến kia. Đúng, chú John đồng ý. Có thể lắm, vấn đề là chẳng biết các nhà khác có đồng ý hay không. Có lẽ họ muốn đi nơi khác. Nhưng ở trong tòa ráo, bố nói, tìm đâu ra một nơi khô ráo như thế này. Đợi xe. Ông rút một que củi trong đống củi trên tòa và chạy ra ngoài, lội bì bõm trong bùn. Ông tới cầm que củi thẳng đứng ở bờ suối, đúng chỗ mực nước. Lát sau, ông quay về to. Mẹ kiếp, mới một chút mà đã ướt thấu xương. Hai người chăm chú theo dõi chiếc que nhỏ. Họ thấy nước dâng cao, bao quanh lấy nó và dần dần tuồn lên dọc bờ. Bố ngồi xổm trước cửa. Nước lên nhanh lắm, bố nói. Tôi nghĩ đã đến lúc bàn một tiếng với các nhà khác, xem họ có thuận giúp chúng ta đắp cái đập không. Họ mà không muốn thì phải chuồn. Bố quay nhìn về phía toa bên kia. Al đang ngồi bên cạnh Angie. Bố thâm nhập vào dùng độc chiếm hữu của anh chị. Nước dần, bố nói. Hay ta đắp một cái đập. Có thể làm được nếu ai cũng bắt tay vào. Wainwright nói, nhà tôi đang bàn chuyện đó. Theo tôi, ta đi khỏi đây thì hơn. Ông quen trung thổ ở đây, bố nói, ông cũng biết chúng ta chẳng có nhiều may mắn gì để tìm được một chỗ trú như thế này. Tôi biết, nhưng dẫu sao thì... Ao nói, bố ơi, ông bà đây đi, thì con cũng đi cùng. Con không thể làm thế, Ao ạ. Bố chưng hửng đáp, còn xe, nhà ta không ai biết lái xe nữa. Chẳng can gì đến con. Angie với con, chúng con phải ở bên nhau. Khoan hẳn, bố nói, lại đây xem tí đã. Wainwright và Ao đứng lên đi lại gần cửa. Thấy không, bố miệng nói, tay chỉ, một cái đập đơn giản từ kia đến kia. Ông nhìn chiếc que, bây giờ nước chảy xoáy cuộn cuộn xung quanh và từ từ dâng bờ. Công việc vất vả lắm mà không biết có ăn thua gì không. Ông Wainwright phản đối. Nhưng dẫu sao thì chúng ta ngồi đây chả làm gì. Chi bằng ra tay, chẳng tìm được nơi đâu những căn nhà khô ráo như thế này. Thôi đi, chúng ta sẽ bàn với các nhà khác. Nếu ai cũng cùng bắt ta vào thì có thể làm được. Ao nói, Angie mà đi, con cũng đi. Nghe đã, Ao, bố nói, nếu ai nấy đều không muốn giúp ta thì thôi, chúng ta buộc cũng phải đi. Nào, đi, ta sẽ nói chuyện với họ. Họ so dài lại, chạy xuống cầu gián ghép, leo lên cầu gián của toa bên cạnh, rồi ùa vào trong. Ngồi trước bếp lửa, mẹ giữ cho bếp lửa leo heo khỏi tắt. Nhờ mấy cành củi khô, Rusty tới nép vào lòng mẹ. Con đói, nó mếu máo. Con nói chuyện dớ dẫn. Mẹ nói, con vừa mới ăn cháo đấy thôi. Con muốn có một hộp bích quy. Chúng con không làm gì cả, chẳng biết chơi gì. Con sẽ chơi đùa thỏa thích. Sau này, mẹ nói, đừng nôn nóng, chả mấy chốc sẽ được chơi đùa. Ta sẽ có một căn nhà, một con chó, rồi con xem. Con muốn có một con chó cả một con mèo nữa, con mèo vàng tuyền. Đừng làm phiền mẹ. Mẹ nài nỉ, lúc này đừng đến quấy rầy mẹ. Chị Rô Sam ốm, con cố ngoan, tí chút nữa thôi nghe, Rusty, sau này ta sẽ vui đùa. Rusty vừa rên rỉ, vừa lượn lờ trong toa. Từ tấm nệm nơi Rô Sam đang nằm trùm chăn, một tiếng kêu thét ngắn gọn vang ra. Mẹ quay quắt người, chạy sâu tới. Rô Sam nín thở, mắt khiếp đảm mở trừng trừng. Chuyện gì vậy con? Người thiếu phụ lại thở hắt ra, rồi lại nín thở. Thình lình, mẹ luồn tay dưới chăn. Rồi mẹ đứng lên gọi to, bà Wainwright! Bà Wainwright! Người đàn bà to béo từ đầu toa kia đi lại. Bà gọi tôi đấy ư? Bà trong kia. Mẹ lấy tay chỉ gương mặt Rosam. hàm răng của cô cắn sâu vào môi dưới, trán ướt đẫm mồ hôi và sự kinh sợ lấp lánh trong đôi mắt. Tôi ngờ ngợ nó sắp sinh rồi. Thiếu tháng. Người thiếu phụ rút ra một tiếng thở dài, duỗi người ra, hé răng và nhắm mắt lại. Bà Wainwright cúi xuống cô. Cháu có cảm thấy đau quặn khắp nơi cùng một lúc không? Nào, mở miệng ra, nói đi. Rosam yếu ớt gật đầu. Bà Wainwright quay về phía mẹ. Phải rồi, đúng thôi, thiếu tháng như bà nói. Có lẽ cơn sốt làm nó sảy. Dẫu sao cháu cũng phải đứng lên, mà phải đi đi lại lại. Nó không đi được, yếu sức rồi. Dẫu sao cháu cũng phải đi lại. Bà Wainwright nói với giọng chắc nịch, trầm tĩnh, do kết quả bao nhiêu năm kinh nghiệm. Bà nói, tôi đã đỡ đẻ đâu chỉ có một lần. Nào, ta đóng cửa lại. Kín đáo bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Tránh gió mái. Hai người phụ nữ cố đẩy cánh cửa lùa nặng nề và gần như đóng hẳn nó lại, chỉ còn hở một chút. Tôi về lấy chiếc đèn bên tôi sang. Khuôn mặt bà đỏ lên vì kích động. Bà gọi con gái. Angie, con sang trong các em nhỏ. Mẹ gật đầu. Phải đấy, Rusty, và mày nữa. Winfield, hãy đến với chị Angie. Nào, gấp lên. Sao thế ạ? Chúng hỏi. Vì người ta bảo mà, Rosam sắp có em bé. Con muốn xem. Mẹ ạ, cho con. Xin mẹ. Rusty, mày có đi đi không? Đi ngay. Giọng bà đanh, chúng không dám hò hè. Rusty và Winfield lùi lại sàn phía đầu toa. Mẹ thắp đèn lồng. Bà Wainwright xách đèn dầu của bà tới, đặt lên sàn, và ngọn đèn tỏa sáng, tròn rực cả toa. Đứng sau đống củi, Rusty và Winfield nghiễn cổ để nơm cho rõ hơn. Chị ấy sắp có em bé, chúng mình sẽ thấy tất. Rusty thì thầm, nhất là đừng có làm ồn tí nào. Không có thì mẹ không cho chúng mình nhìn đâu. Nếu mẹ quay lại phía này thì ngồi thụp xuống đống củi, thế thì mới xem được. Bọn nhóc thì mấy đứa đã xem được thế nào? Winfield nói, dào, chả một móng nào được xem. Rusty nói một cách tự hào, có hai đứa mình thôi. Ngồi xổm xuống cạnh nệm, dưới ánh đèn sáng rực, mẹ và bà Wainwright sôi nổi bàn luận, khẽ cao tiếng để át tiếng mưa rơi lập bộp. Bà Wainwright lấy từ trong túi ra một con dao con và luồn nó xuống dưới nệm. Có lẽ làm thế chả có ích gì, bà nói như xin lỗi. Nhưng ở quê tôi, bao giờ người ta cũng làm thế, dẫu sao cũng chẳng hại gì. Mẹ gật đầu. Ở quê tôi, người ta dùng một lưỡi cài, bất cứ gì sắc là được, miễn là nó trừ được cơn đau sinh đẻ. Còn có thấy khá hơn không? Rosam lo lắng lắc đầu. Sắp, có phải nó sắp rồi không? Hẳn rồi, mẹ nói, con sắp có một đứa bé xinh xắn, miễn là con phải giúp vào. Con xem liệu có thể đứng lên đi lại một chút không? Để con thử xem. À, nói thế mới là ngoan đấy. Bà Winfrey nói, cháu ạ, cháu ngoan lắm, tốt lắm. Cháu thân yêu, mẹ và bác sẽ đỡ cháu đi cùng cháu. Hai mẹ giúp cô đứng lên và lấy một tấm chăn tròn lên vai cô. Tiếp đó, mẹ và Winfrey mỗi người đỡ lấy một cánh tay cô. Họ dẫn cô tới tận đống củi, từ từ quay lại. Họ dẫn cô tới nệm, rồi bắt đầu làm lại. Mưa đập tùng tùng, giận dữ trên mái tòa. Rusty và Winfield căng mắt nhìn lo lắng. Khi nào thì chị ấy có em bé? Winfield hỏi. Mày làm họ đến đây mất, rồi không được nhìn nữa đâu. Angie đến với chúng phía sau đống củi, khuôn mặt mảnh dẻ và mái tóc vàng que của cô nổi đậm trong ánh sáng đèn và bóng cái đầu in trên tường với một cái mũi dài và nhỏ. Rusty thì thầm, chị đã trông thấy một em bé sinh ra chưa? Hẳn là rồi, Angie đáp. Thế vậy, bao giờ chị ấy có bé? Ồ, không lâu lắm đâu. Nhưng bao giờ? Có lẽ trước sáng mai. Elle ơi, Rusty nói, thế thì chả bỏ xem. Ồ, trong kìa. Thình lình, hai bà ngừng phắt, không đi lại nữa. Rosam co rúm người, rên la, đau đớn. Họ đặt cô nằm thẳng trên nệm, lau mồ hôi trán cho cô trong lúc cô lào nhào và nắm chặt tay lại. Mẹ dịu dàng, dỗ dành, dễ thôi, cứ tự nhiên khắc xong. Một mình, có điều con nắm tay thật chặt. Thế bây giờ, cắn chặt môi vào. Thế, thế, cơn đau biến mất. Họ để cô lấy lại sức một chút, rồi lại dìu cô đứng lên, và cả ba cùng đi đi, lại không ngừng, giữa những cơn đau quặn của Rosam. Bố thò đầu vào khe cửa, nước trên mũ bố đổ xuống ròng ròng. Sao lại phải đóng cửa thế? Ngay lúc đó, ông trông hai người đàn bà đi đi lại lại. Mẹ đáp, con nó sắp sinh. Thế thì ta sẽ không đi được, cho dù có muốn đi cũng chịu, phải không? Phải. Thế thì phải đắp đập. Phải đắp thôi. Bố lại đi xuống sông, lội bì bà bì bõm trong bùn. Nhìn qua cái chuẩn, thấy nước đã lên đến 4 đót tay. 20 người đã tụ tập dưới mưa. Bố kêu, phải làm thôi. Con gái tôi đang lên cơn đau đẻ. Người ta xúm quanh bác, sắp sinh à. Ờ, chúng tôi không đi được nữa. Một người to cao phản đối. Không phải còn chúng tôi cứ đi. Hẳn rồi, các bác cứ đi, ai ngăn được. Có điều, chỉ có 8 cái xẻng, Ông vội vã đi về phía bờ thấp và lấy cái xẻng ấn sâu vào bùn. Khi nhấc xẻng lên, nghe có tiếng kêu chùng chục. Ông lại xúc tiếp, hất bùn vào chỗ trũng. Những người khác phân ra đứng dọc bờ và bắt đầu đắp một cái đập dài. Những ai không có xẻng thì cắt những cành liễu nhỏ đang phên rồi lấy gót đập xuống chân đê. Một cơn điên khùng lao động, điên khùng vật lộn xâm chiếm mọi người. Một người vừa buông xẻng ra, người kia đã vội giật lấy. Họ cởi áo ngoài, bỏ mũ, áo lót và quần dính bết vào người. Giày của họ chỉ còn là những cục đất biến dạng. Một tiếng kêu thất thanh vọng ra từ toa hàng nhà John. Đám đàn ông ngừng tay, lo lắng nghe rồi, công việc lại tới tấp hối hả. Bức tường nhỏ bằng bùn dài ra, hai đầu đụng vào bờ tường. Bây giờ họ đã thấm mệt, các tài sản hoạt động chậm lại và con suối vẫn dần lên, nước đã lên trên mức những chiếc xẻng đất đầu tiên. Bố cười đắc thắng, giá không có đập thì bây giờ ngập nước rồi. Dòng nước đang từ từ dâng lên bờ đập, bắt đầu xói lở tấm phên bằng cành liễu. Cao nữa, bố hét, phải cho cao hơn. Về chiều, công việc cứ tiếp tục. Họ không cảm thấy mệt nhọc nữa. Những khuôn mặt cứng đơ như mặt người chết. Họ làm việc như cái máy. Trời tối hẳn, các bà thắp đèn đặt ở trước cửa và pha cà phê nóng. Lần lượt hết người nọ đến người kia, các bà chạy tới toa của nhà John và lạch vào bên trong. Cơn đau dày hơn, kéo dài khoảng 20 phút. Còn Rosam thì không cố nén nữa, mỗi cơn đau dữ dội lại kèm theo một tiếng hét xé tai. Các bà láng giềng nhìn cô, vỗ nhẹ vào người cô để an ủi rồi trở về toa của họ. Mẹ đã nhóm một bếp lửa to và đặt tất thảy son chảo lên bếp đun. Chốc chốc bố lại tới, thò đầu vào cửa toa. Sắp chưa? Tôi nghĩ là sắp, mẹ đáp. Lúc bắt đầu tối, một người nào đó đem tới một chiếc đèn pin để dễ làm việc. Chú John xúc hối hả, hất đất lên ngọn đê. Nhẹ nhàng thôi, chú John, bố nói, làm lấy chết à. Không dừng được. Nghe cháu nó la hét như vậy, tôi không chịu nổi. Tôi nhớ lại, giống như hồi. Biết rồi, bố nói, vừa tay thôi. Chú lẩm bẩm, tôi phải đi trốn. Lạy Chúa, nếu phải ngừng tay, thì tôi bỏ trốn mất. Bố quay ra chỗ khác. Ta đã soát lại, ngần nước mới chưa. Người có chiếc đèn pin rọi vào chùm sáng, vào khúc củi. Mưa rơi thành những mũi tên nhỏ bắn xóe, cắt ngang vòng tròn ánh sáng. Dẫn lên, giờ nó lên chậm hơn. Bố nói, trước tiên phải cho nước tràn ra xa phía bên kia. Dẫu sao, dẫn lên. Đám phụ nữ đổ đầy cà phê vào bình và một lần nữa lại đặt trước cửa toa. đêm càng muộn, cánh đàn ông làm việc càng chậm hơn, và như ngựa kéo xe, họ nhấc chân lên một cách nặng nhọc. Bùn chồng chất thêm trên đê, lại thêm các phên liễu dẫn sâu trong bùn. Mưa vẫn tầm tã, chùm ánh sáng đèn pin soi rọi những bộ mặt có đôi mắt đăm đăm, những gò má gân guốc nhô lên. Trong toa tàu, tiếng la hét vang lên một hồi lâu và sau đó im bặt. Bố nói, lúc nào con sinh xong, mẹ mày gọi tôi. Bố lại bắt đầu xúc bùn với vẻ buồn bã. Dòng nước xói cuồn cuộn, sục sôi đập vào bờ đê. Rồi đột nhiên, nghe tiếng răng rắc dữ dội ở phía đầu dòng. Nhờ ánh đèn pin, người ta thấy một cây dương to lớn đổ nhào xuống nước. Họ ngừng tay đưa mắt nhìn. Các cành cây cắm sâu vào nước rồi bị xoáy ốc cuốn đi, trong khi nước tấn công các rễ còn lại. Thân cây từ từ bật rễ rồi thong thả trôi theo dòng nước. Người người kiệt sức đứng nhìn, miệng há hốc, thân cây từ từ trôi xuôi dòng một cách, ngoắt vào một gốc cây cục, mát cứng và không chịu buông ra nữa. Thế là các gốc cây tua tủa những rễ từ từ xoay ngang và đến hút vào con đê mới. Phía sau thân cây, nước dâng lên đánh vào con đập. Cây chuyển cái phên kè, nước theo kẻ nứt ùa vào. Bố vội vã lấy bùn trét vào lỗ thủng. Nước ùn ùn dồn vào thân cây. Bờ đê cứ lở dần và sụp đổ. Nước dâng lên mắt cá, rồi đến đầu gối. Mọi người hoảng loạn, tẩu tán, trong khi trên bãi đất nằm dưới các tòa, dưới các xe, dòng nước bình tĩnh trải rộng tràn lan. Chú John đã thấy nước phọt ra từ lỗ nước giò. Tuy mưa mù mịt, nhưng chú vẫn thấy được. Chú cảm thấy chân bị chôn chặt xuống đất, vì người chú nặng nên không nhích nổi. Chú khuỵu đầu gối và dòng nước giận điên đến xoáy tròn quanh ngực chú. Bố thấy chú ngã, vội đến nâng chú lên. Hey, làm sao thế? Chú ốm ư? Về thôi, ở chỗ to đất cao. Chú John thu thập sức lực. Tôi không biết thế nào. Chú nói, để xin lỗi. Tự nhiên chân nó khuỵu xuống. Bố dìu chú về toa. Khi đập bị dở, ao đã quay lưng chạy. Hắn thấy chân nặng như đá đeo. Nước ngập đến bắp dế thì hắn về tới xe. Hắn giật lấy tấm bạt phủ cabin và nhảy vào buồng lái. Hắn rồ mái, động cơ quay nhưng xe vẫn ì ra. Hắn kéo mạnh tay gạt của tắc te. Động cơ ngấm nước quay mỗi lúc càng chậm và không chịu để văng ra một tiếng ho khan. Nó quay chậm, chậm, chậm hơn nữa. Ao lần mò dưới ghế, túm lấy tay quay và nhảy ra ngoài xe. Nước đã ngập bật lên, hắn chạy ra phía trước. Tắc te đã nằm dưới nước, hoảng hốt. Hắn ra tay, quay vào, rồi quay, quay mãi. Bàn tay hắn siết chặt, mỗi dòng quay lại làm nước bắn tung tóe. Cuối cùng thì sự điên khùng của nó chùng xuống. Động cơ đã bị dìm, bình điện tắc nghẽn. Trên một vạt đất cao hơn ở gần đấy, hai chiếc xe hơi đã mở máy chạy, đèn pha bật sáng, xe bị bõm trong bùn, xa lầy, và cuối cùng người lái tắt máy nhưng vẫn ngồi ở tay lái, đưa mắt ám đạm nhìn ánh đèn pha. Mưa phóng xuống những mũi tên nhỏ trắng xóa ánh đèn pha. Ao từ từ đi vòng quanh xe, luồn tay vào trong và khóa công tắc. Lúc bố đến chỗ bật lên, ông nhận thấy đầu cầu ván ghép ở dưới bập bệnh trong nước. Ông lấy ngón chân dẫm nó lún sâu trong bùn nước. Liệu chú có lên được một mình không, John? Bố hỏi. Được thôi, bác đi trước. Bố thận trọng leo lên cầu ghép và nép người lại để lách qua cửa toan hẹp. Hai ngọn đèn dặn nhỏ, mẹ ngồi bên nệm bên cạnh Rosam và quạt vào khuôn mặt lim dim của con bằng một miếng giấy bồi. Bà Winbright đẩy củi vào bếp lò và khói ẩm ướt luồn qua các khe hở của nắp lò và tỏa ra khắp tòa một mùi cháy khét lẹt. Mẹ ngước mắt nhìn bố lúc nghe ông bước vào, nhưng rồi cúi mắt xuống ngay. Con nó thế nào? Bố hỏi mẹ. Không ngước mắt lên. Có lẽ ổn, nó ngủ. Không khí hôi hám, nặng mùi sinh nở. Chú John lảo đảo bước vào và biếu lấy thành toa. Bà Winbray bỏ công việc đấy, đi lại gặp bố. Bà nắm lấy khuỷu tay và dẫn ông vào một góc toa. Rồi bà lấy đèn, giơ đèn soi phía trên một thùng đựng khoai tây đặt trong góc. Một xác chết khô đét xanh tím và nhăn nheo đặt trên một tờ báo. Nó không thở nữa, bà Winbray nói khe khẽ, chết từ trước. Chú John quay lại và lê bước nhọc nhằn tới góc tối của tòa. Bây giờ mưa rít nhẹ nhàng trên mái nên họ nghe rõ tiếng khục kịch mệt mỏi của chú John dẫn ra từ bóng tối om. Bố ngước mắt nhìn bà Winbray. Bố cầm lấy chiếc đèn ở tay bà và đặt xuống sàn. Rusty và Winfield ngủ trên đệm, cánh tay che mắt cho khỏi chói đèn. Bố từ từ bước lại chỗ Rosam. Bố ngồi xổm xuống, nhưng chân ông bãi quải, thế là ông phải quỳ xuống. Mẹ vẫn phe phẩy mảnh giấy bồi. Trong một lát, mẹ nhìn bố, đôi mắt chầm chầm, như người mộng ru. Bố nói, chúng tôi đã làm hết sức. Tôi biết, chúng tôi làm việc suốt đêm, thế mà cây đổ đã phá thủng bờ đập. Tôi biết, người ta nghe nước chảy dưới gầm toa. Tôi biết, tôi có nghe. Theo ý mẹ mày, thì con nó có lại sức được không? Tôi không biết. Nhưng có việc gì đó. Việc gì đó mà ta không thể làm không được chứ. Đôi môi của mẹ trắng bệch, nghiêm khắc. Không, chỉ có một điều phải làm. Chúng tôi đã làm việc đến kiệt sức. Bố nói, thế rồi một cái cây. Mưa có vẻ giảm đi một ít. Mẹ ngước mắt nhìn Trần rồi lại gục đầu xuống. Bố lại tiếp tục, dì buộc phải nói. Tôi không biết rồi nước sẽ lên tới đâu. Có thể to ngập mất. Tôi biết. Dì bà cũng biết. Mẹ ngồi im lặng, mảnh giấy bồi vẫn tiếp tục đưa đi đưa lại. Bố gặn thêm, hay là chúng ta lầm lỡ, có cái gì đó mà lẽ ra ta có thể làm được. Mẹ nhìn ông một cách kỳ quặc. Đôi môi trắng nhợt của mẹ phát một nụ cười mơ màng, dạt dào thương hại. Ông chẳng có gì đáng trách. Mọi việc sẽ ổn thỏa, sẽ có những thay đổi khắp nơi. Nhưng liệu chừng nước, liệu chừng có buộc phải đi không? Khi nào đến lúc phải đi, chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ làm những gì phải làm. Bây giờ ông im đi, kẻo lại đánh thức nó dậy mất. Bà Winbright bẻ những cành củi khô đẩy vào bếp lửa ẩm ướt và khói Phía ngoài nghe có tiếng người nói giận dữ. Ông sẽ vào nói cho cái lão con nhà khốn kiếp ấy biết. Và ngay ở trước cửa, tiếng của Ao. Ê này, ông định đi đâu thế kìa? Đi vào đây, nói chuyện với lão John chó đẻ. Không chuyện trò gì hết. Có chuyện gì? Nếu lão không đưa ra ý kiến ngu xuẩn là đắp đập, thì chúng ta đã đi từ lâu rồi. Bây giờ thì xe, thế là đi đứt. Còn dễ chừng, xe nhà tôi đang bốc lửa trên đường cái ấy nhỉ? Tao đếch cần, tao cứ vào. Có dám đánh nhau thì cứ vào, sẽ biết tay. Ao tỉnh bơ. Bố gắng đứng lên đi ra cửa. Để tao, Ao, tao ra đây. Ao, mặc tao. Bố vừa bước, vừa trượt xuống cầu gián. Mẹ nghe tiếng ông nói, nhà tôi có người ốm, vậy ta xuống chỗ này nói chuyện. Mưa quét lắc rách nhẹ trên mái, gió bắt đầu nổi lên từng cơn nhỏ, thổi những hạt mưa nhỏ ra xa. Bà Winfrey rời bếp lò, lại nhìn Rosam. Bà Joe ạ, sắp sáng rồi, sao bà không đi chợp mắt một tí, để tôi ngồi với cháu cho. Không, mẹ nói tôi không mệt. Bà nói thế, thôi bà đi ngã lưng một chút. Mẹ khẽ phe phẩy quạt. Bà tử tế với chúng tôi quá, bà ạ. Chúng tôi chịu ơn bà lắm. Bà Winfrey to béo mỉm cười. Bà đừng nói chuyện ơn huệ làm gì. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà bà. Giả dụ nhà tôi gặp cảnh cơ cực, bà cũng giúp đỡ chúng tôi phải không? Phải. Hẳn là thế. Và ai cũng vậy. Dân ai cũng vậy. Hồi xưa gia đình họ hàng trước hết, nhưng bây giờ không thế nữa. Ai cũng có thể giúp mình, cùng khổ cực hơn lại càng phải thế. Ta đã không thể cứu được bé. Tôi biết lắm, mẹ nói.